Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về đến nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần, người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe hôm nay, thứ sáu sau Chúa nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta cũng đang ở trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng. Anh chị em nghe, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Nghe đã không? Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Anh Trâm lặp lại đi, Chúa nói với mỗi người chúng ta: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Chỉ còn
chút
nữa. Tỏ lên, chỉ còn
chút nữa.
Chút ít nữa thôi. Mình nghe lời của Chúa phải thấy rằng Chúa đang nói với mình, đang nói với tôi, chứ không phải nói với ai xa lạ, xa lắc xa lơ, lạ hoắc lạ hơ. Không, Chúa đang nói với mỗi một người: chỉ còn
chút nữa.
Những lúc mình cầu xin, mình khấn nguyện bảo sao chờ lâu quá, chờ thấy nó dài dằng dặc, Chúa nói với chúng ta: chỉ còn
chút nữa.
Đó, mình nghe thấy như vậy mới thấy phấn khởi lên được. Cái chuyện gì nó xảy ra thưa anh chị em? Núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng. Chẳng phải thế sao? Ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Ngày ấy kẻ điếc sẽ được, người mù sẽ được. Chỉ còn anh chị em thấy lời của Chúa đem lại cho mình một cái sự an ủi. Mình cứ nghĩ rằng con phải chờ lâu lắm. Không, Chúa bảo chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, là người điếc được nghe lời trong sách, người mù thoát cảnh mù mịt tối tăm và được nhìn thấy. Sau nữa thưa anh chị em, có nhiều điều lạ lùng lắm nghe. Có nhiều điều lạ lùng lắm đó nha. Có chuyện gì xảy ra? Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi. Mà yếu vậy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm
phấn
khởi. Đó, vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Người hèn mọn thì phấn khởi, còn người nghèo thì nhảy múa. À, người hèn mọn thì, người nghèo thì nhảy múa. Trong khi đó thì loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rất tâm làm điều ác, ác sẽ bị diệt trừ. Thưa anh chị em, giờ của sự công thẳng, giờ của lòng thương xót là người mù được, người điếc được, người hèn mọn thì thêm, người nghèo túng thì đó là giờ của lòng thương xót. Nhưng nếu những kẻ gian ác mà không quay trở lại thì sẽ đến giờ của sự công thẳng. Giờ của sự công thẳng là loài bạo chúa sẽ không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong. Ngạo mạn à, bạo chúa sẽ bị diệt trừ hết, tiêu vong hết, không còn ai cả. Kẻ ngạo mạn thì sẽ tiêu vong. Rồi mọi kẻ dấp tâm làm điều ác, ác sẽ bị diệt trừ. Ngạo mạn thì tiêu vong, kẻ ác thì bị diệt trừ. Nói to lên để cho những người ngạo mạn họ biết, ngạo mạn thì sẽ bị
tiêu vong,
và kẻ gian ác sẽ bị
diệt trừ.
Ngon đi à, đâu có lợn mặt được với Thiên Chúa. Trời cao có mắt chứ, lưới trời lồng lộng, nhưng mà đâu có lọt được, đâu có lọt được. Trời, lưới thưa mà không có lọt. Vì người ngạo mạn sẽ bị tiêu vong, kẻ gian ác sẽ bị diệt trừ. Những người ngạo mạn họ luôn luôn nghĩ rằng họ là người toàn thắng, họ luôn luôn nghĩ rằng họ đắc thắng. Họ ngạo mạn, họ cho rằng họ là chúa, họ là vua, họ có tiền, họ có quyền, họ có tất cả mọi sự. Họ ngạo mạn thì sẽ có ngày bị nói tiêu vong. Mà yếu như vậy nó đâu có sợ, mạnh để cho nó sợ chứ. Người ngạo mạn sẽ bị, còn người gian ác thì sẽ bị diệt trừ. Rồi sau nữa thưa anh chị em, xuống trường lòng thương xót của Chúa đón nhận những con người nghèo, những người thấp kém, còn ngạo mạn kiêu căng thì chết. Mọi kẻ rắp tâm lời nói bị diệt trừ, đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Đấy, những cái người đó, những cái người mà lấy cái lời nói của mình, lời nói quanh co, lời nói gian tà, lời nói gian trá, lời nói không có trung thực, làm cho người ta bị hại, làm cho người ta bị kết tội, thì những người đó gọi là quân đổ vạ cáo gian. Những người đổ vạ cáo gian là những kẻ gian ác sẽ bị lại vậy. Nó không sợ đâu, phải mạnh đấy nó mới sợ. Những kẻ gian ác là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết án, là những kẻ bỏ vạ cáo gian, là những người vu khống, là những người lại dùng lời nói của mình thiếu trung thực, thiếu thành thật, làm cho người khác bị oan, làm cho người khác bị hiểu lầm, làm cho người khác bị nghi ngờ. Những cái người mà dùng miệng lưỡi của mình như vậy sẽ bị sợ chưa? Chưa à? Nghe tiếp. Và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Theo anh chị em, những cái người gian ác, cái miệng lưỡi của nó kinh khủng lắm, lưỡi độc địa lắm. Nó dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, làm cho người xử án tại cửa công bị mắc bẫy. Những người xử án tại cửa công, những người mà cầm trịch, những người mà lãnh đạo, đôi khi lại mắc bẫy của những cái người gian ác. Vì nó dùng lời nói lừa lọc, lời nói thiếu trung thực, lời nói thiếu thành thật, làm cho những người xử án, tức là làm cho những người có quyền, làm cho những người có trách nhiệm, làm cho những người lãnh đạo về mặt tinh thần, đôi khi lại xử án mà lại bị mắc bẫy. Mình là người cầm cân nảy mực, mình là người lãnh đạo của cộng đoàn, lãnh đạo dân chúa, mà đôi khi bị những kẻ gian ác nó dùng lời nói làm cho những người khác bị kết tội, rồi nó dùng lời nói làm cho chính mình bị mắc bẫy, và nó dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Những người công chính, những người chân thật, những người trung thực bị loại ra ngoài vì cái kẻ gian ác nó dùng miệng lưỡi của nó đó, thưa anh chị em. Nó dùng miệng lưỡi của nó mà nói những lời vô căn cứ, không có bằng chứng gì cả mà cứ nói, chẳng có chứng cớ gì cả mà cứ nói vu vơ, nói vô căn cứ, nói để làm cho người ta hoang mang, nói làm cho người ta lo sợ, nói để làm cho người ta bị chia rẽ, nói làm cho người ta bị mất lòng tin. Cái quân gian ác ấy có ngày sẽ bị mạnh lên, quân ác gian ác có ngày sẽ bị diệt trừ. Vì thế Đức Chúa Thiên Chúa nhà Gia-cốp đấng cứu chuộc Abraham phán thế này: từ nay Gia-cốp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng, vì khi Gia-cốp nhìn thấy nơi nó những công trình tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của Gia-cốp là thánh, và sẽ kính quý Thiên Chúa của Israel. Khi chúng ta thấy được những công trình của Chúa, những công việc Chúa làm, thì mình sẽ tôn vinh Thiên Chúa là đấng thánh, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Chịu không thưa anh chị em? Họ có chấp nhận lời răn dạy không? Họ có nhận là mình lầm lạc không? Khó. Những cái kẻ gian ác, những cái kẻ ngạo mạn, những cái kẻ rắp tâm làm điều ác, Chúa còn dùng thời giờ khoan giãn. Lòng thương xót của Chúa còn khoan giãn. Đôi khi chúng ta sốt ruột: Chúa ơi sao Chúa không tiêu diệt nó đi, Chúa ơi sao Chúa không diệt trừ nó đi. Những kẻ gian ác dùng miệng lưỡi rắp tâm mà hại người lành, dùng miệng lưỡi của mình bỏ vạ cáo gian, rồi dùng những lời vô căn cứ làm cho người ta hoang mang sợ sệt, rồi làm cho những người lãnh đạo bị phân tâm, không còn có sự công bằng, không còn có sự công chính ở đó nữa. Nó loại trừ những người công chính luôn, thưa anh chị em. Chúa bảo còn một ít nữa, một chút nữa thôi, chỉ còn một ít nữa, một chút ít nữa thôi, quên hoài, chỉ còn một chút ít nữa thôi, một chút nữa thôi. Đừng có mà ngạo mạn, đừng có mà đắc thắng, đừng có mà gian tà, đừng có mà kiêu căng, đừng có mà bỏ vạ cao gian, đừng có mà loại trừ người công chính, chỉ còn một chút nữa, một chút ít nữa thôi là Chúa sẽ đến. Lúc đó giờ công thẳng, Chúa nói với thánh nữ Faustina, giờ công thẳng của Chúa đó là giờ kinh hoàng, giờ mà lòng thương xót đã kết thúc để cho sự công thẳng ra tay. Những người ngoan cố, những người mà cứng đầu, những người ương ngạnh, những người lầm lạc mà không quay trở về, không nhận ra lỗi lầm của mình thì sẽ bị diệt trừ, thưa anh chị em. Sao anh kia, anh còn ngoan cố không? Lên đây. Anh lên đây. Ngoan cố không? Sao? Anh là người ngoan cố hay là người nhận ra lầm lỗi của mình mà quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa? Anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là người thì tội lỗi. Dạ.
Rồi, chúng ta chào mừng người tội lỗi, mời ta khóa tay thưa anh chị em. Vì tất cả chúng ta đều là người tội lỗi.
Dạ, kính chào cha và cha cộng đoàn lòng xót Chúa.
Không.
Dạ. Chúa đã đến và ghé thăm thương xót của gia đình con khoảng 10 ngày nay. Ba con rộng là người khỏe mạnh, mà bệnh cái nhức đầu thôi, đưa lên nhà thương Phước Lâm, nó chụp CT, nó là ba con bị u gan rồi bị ung thư gan nữa, phải chuyển viện gấp. Con khóc quá trời luôn, cái con đi theo ba con tới nhà thương Bình Phước mình á, nằm ở đó một đêm. Rồi xong rồi nửa đêm cái ba con không thở không được, làm tôi chết rồi, mới ôm con mới là Dũng ơi chắc ba chết quá. Rồi con mới la lớn lên, tại ba con gần chết rồi, con kêu chú ơi cứu ba con. Là bác sĩ hai ba người nó chạy lại, rồi nó làm con mới đi chạy từ phòng á, nói mấy cô mấy chú ơi, biết cha xứ ở đâu không, rồi biết nhà thờ ở đâu không, phòng này không có, con chạy tới phòng kia. Con nói mấy cô mấy chú ơi, làm ơn con hỏi Cô biết cha xứ ở đâu không? Nhà thờ ở đâu không? Không có. Tới vòng thứ ba là Chúa ban cho con có một cái cô kia của lòng thương xót ở Thánh Tâm á, là ở nhà thờ Tân Hưng đây nè. Rồi cô mới điện thoại cho các cha. Mà ngay cái dịp đó là các cha đi thỉnh tâm hết, không có cha nào ở nhà hết. Rồi rất là buồn, cho nên là cô mới nhớ ra, thôi bây giờ cha ơi, cô còn cái nước thánh của cha Long á. Rồi con với cổ, hai đứa con, cổ với mẹ con xúm nhau đọc kinh, đọc lớn 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 luôn. Đọc xong rồi cái chỗ uống nước của cha. Rồi 15 phút sau ba con thở lại được. Thở xong rồi 15 phút nữa là xe đưa cho gãy. Nếu mà không có uống nước đó thì sẽ đi cho gãy, sẽ chết theo đường. Dạ. Rồi đi cho gãy là gần sáng. Đi gãy gần sáng là lên cũng dẫn CT rồi chụp pin đàng hoàng. Là bác sĩ không cho con hay, bị bệnh quá nặng. Mà ba con nằm ở cho gãy là không ăn ba bữa, không uống nước luôn. Mà đi tiểu ra cái nước tiểu nó đục mà nó đỏ âu à. Con thấy ba con là chắc qua không khỏi. Cho nên là con cứ giáo giác tìm cha là chất dầu. Nhưng mà ở chơi gãy khó tìm cha lắm. Cho nên là con thấy nặng gió ra, cái con gặp ông bác sĩ chủ khoa đó. Con mới bổ bông bì. Cái là con mới đưa chồng xong nói dạ bác sĩ cho con hay đi, cha con bệnh thế này con biết, để con đem cha con về để cho sức dầu phần hồn của cha con. Bác sĩ nói con rõ ràng là bệnh ba con nặng lắm, có u vậy nè, rồi bị ung thư gan nữa, phổi nữa, chất bệnh này qua không khỏi, ông về thèm gì cho con ăn cái đó đi. Con nghe mà lòng con thở không nổi luôn, cha thắt tim lại. Mà cũng hên, con vừa đẩy cha con vừa đi xuống đây khóc của cha. Mà chú ơi, cái ông bạn của cha con ở Campuchia 30 năm mà tự nhiên đẩy cha xuống đặng đi về, chở gãy chạy rồi. Mà sao mà ông mày không gặp nó ông bày hay chia. Cái ba nó tao đây, bạn bè gặp nhau mừng rỡ lắm. Rồi ổng mới theo con từ chơi gãy về nhà con luôn. Hiện tại bây giờ là ổng chăm sóc cho ba con được 10 ngày rồi. Ba con hiện tại bây giờ là ăn được, mà thậm chí còn đi gãy nữa.
Đi đâu?
Đi gãy, rồi sáng không có ăn.
Gãy, chống gãy hả?
Dạ, tôi làm tiêu.
Đi gì?
Đi vô gãy, vô nương nữa ra.
À, trời ơi, tôi tưởng chống gãy, không phải. Đi rẫy, làm rẫy, làm ruộng, làm rừng. Rồi. Chúa, tôi tưởng là chống gậy. Thôi.
Dạ.
Thầy
cũng dặn uống thuốc của ông thầy đó cha. Dạ, ông thầy đó.
Rồi, con tên là gì? Ba con tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con Phê-rô Nguyễn Văn Dũng, 35 tuổi, cháu xứ Sông Bé.
À, còn ba con
là Nguyễn Văn Chia, 65 tuổi. Dạ.
Rồi sao con lúc nãy con nói là nước của cha Long, với nước là nước của cha Long.
À, nước thánh đó cha.
Vâng, thì thưa anh chị em biết là chúng ta đến đâu cũng vậy, Long Vang hay Lộ Đức hay là Fatima đều có nước mà từ trong cái một là dòng suối hay là đâu đó chảy ra, rồi lấy rồi là làm linh mục sẽ làm phép nước ấy rồi anh chị em đem về. Và nếu mình có lòng tin, chứ không phải là cái nước ấy chữa bệnh, không phải nước của cha Long, không phải nước thánh cha Long, không phải, nhưng mà do lòng tin của mình nước đã được làm phép, thì anh chị em uống hay là người nhà với tất cả lòng tin, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh tin thế nào thì anh sẽ được như vậy. Chúa hỏi người mù là anh có tin rằng tôi chữa được cho anh không, nói thưa con tin. Ba con nằm đó không biết gì được, không thể tuyên xưng lòng tin được, nhưng mà lòng tin của con, của mẹ con, của những người nhà đó là đã nói lên cái điều đó, là cho uống nước nhưng mà với lòng tin, chứ không phải là cái đó, con nước đó không phải là nước thánh theo kiểu mà chữa bệnh gì như là người ta hiểu lầm. Không phải, mình phải xác tín điều đó là chỉ có Chúa chữa thôi. Mà Chúa chữa có thể là do cái ông bạn Campuchia, ông đưa một cái liều thuốc nào đó gia truyền, mà có thể hợp với ba của con mà không hợp với ba của ông ta nữa chứ không chừng. Thế không ạ? Đó, quyền năng của Chúa là ở cái chỗ mình không có biết được như thế nào, cách nào, chỉ có Chúa làm thôi chứ mình không biết được. Cho nên Chúa dùng cái ông bạn Campuchia đó với cái thuốc đó để mà chữa cho ba con được khỏe mà bây giờ đi gãy. Đó. Rồi, Rồi Chúa dùng cái nước mà làm phép ở đây để đưa về cho ba con lúc đó là đang thập tử nhất sinh, mà được sạc cái bụng lại mà đủ sức mà đi đến nhà thương chữa bệnh mà không bị gãy. Thì mới thấy rõ là Chúa có trăm phương nghìn cách Chúa làm, mình không có thể nào suy thấu được trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người cũng cách xa nhau bấy nhiêu. Rồi con có gì con nói tiếp.
Dạ con muốn biết cái câu đó có đây không? Con không biết nhà, con đi tìm mãi con biết nhà, chỉ biết là nhà thờ Tăng Hưng thôi.
Con chẳng cần biết câu nữa, tại vì Chúa dùng người này như người kia, họ đã đến đây, họ đã chứng được lòng thương xót của Chúa, chứng được quyền năng của Chúa. Họ đi về và họ đi loan truyền bằng cách đó, giống như hai người mù, họ được Chúa chữa lành. Thì họ đâu có, Chúa bảo không được nói, nhưng mà vừa mới ra ngoài, à trời ơi tôi được Chúa chữa rồi, họ vui mừng, họ nhảy nhót lên và toàn dân ngợi khen Chúa. Đó thì cái cô ấy là người như thế đó, cô ấy được Chúa chữa lành, cô ấy đi nhảy tưng lên, cô hô hoán cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Và thấy con đang học cảnh khó khăn mà muốn được Chúa chữa, thì cô ấy giới thiệu cho con về lòng thương xót của Chúa. Chỉ có Chúa chữa lành thôi, tôi không là gì, cô ấy không là gì, ông Campuchia cũng không là gì. Nếu mà Chúa không ra tay, nếu mà Chúa không ra tay thì thợ, nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Rồi giờ ba cho tặng cho ba con một cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót để ba con vô gãy nha. Đi vô gãy cặp cái máy vô gãy. Con bé mẹ đỏ, con cũng đỏ rồi. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin kính chào cha cùng cùng tất cả cộng đoàn lòng thương xót Chúa có mặt nơi đây. Con xin được làm chứng cho lòng thương xót Chúa về những ơn mà Chúa cho con, là khi mà con mang bầu bé này được 5 tháng thì tự dưng con ra nước ối, thế là con mới đi lên nhà thương khám thì bác sĩ nói là em bé chỉ còn một trái thận thôi, còn trái thận bên kia là nó bị có nhiều cái nang nó xâm lấn. Thế là bác sĩ bảo con là phải đi lên Từ Dũ để theo dõi. Thế bắt đầu sáng hôm sau thì hai vợ con chồng con nó đưa nhau đi lên Từ Dũ, thì bác sĩ bắt hội chuẩn, tới hai chục bác sĩ ngồi trong phòng hội chuẩn về cái ca của con. Bắt đầu người ta bảo con là phải chọc nước ối ra để xem là em bé còn cái dị tật gì nữa không. Thế là bắt đầu hai vợ chồng con mới buồn lắm, xong rồi mới cầu xin Chúa, thế là con quyết định con không chọc nước ối. Tức là hàng tháng hai vợ chồng con cứ đưa nhau đi cho đến khi mà con săn bé này thì chưa được 37 tuần rưỡi thì là con đã đau bụng rồi. Sáng 5 giờ là bắt đầu mưa rồi, bắt đầu chiếc chân con nó sưng lắm, nó khó chịu lắm. Thế bắt đầu con mới bảo ông rể con là thôi anh đưa em đi lên nhà thương đi. Thế là hai vợ chồng đi lên nhà thương thì mưa bão bập bùng luôn ấy. Cái vô nhà thương thì bác sĩ bảo bây giờ cái tim thai nó yếu lắm, phải mổ ngay. Thế là hai vợ chồng con chỉ đi thôi chứ không có mang theo tiền. Thế bác sĩ bắt đóng tiền, thế là ông sẽ mới để con ở đấy, mới kêu một người bạn ở ngay chỗ chợ Bà Chiểu qua đấy để hai mẹ con đưa hai mẹ con vào phòng mổ, còn ông sẽ con đi về nhà lấy tiền. Thì bác sĩ cứ vẫn mổ cho con bình thường, không có nói cho con biết là cái gì hết. Nhưng mà khi ở trong phòng mổ thì là con được gây tê, cho nên là từ đây lên là con vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy. Khi mà người ta mổ, người ta đưa móc em bé ra thì con thấy người ta vỗ đủ thứ, người ta làm đủ thứ mà em bé nó không có khóc, mà nó bầm tím luôn. Thế bắt đầu người ta mới vội vàng đưa nó ra ngoài. Xong bắt đầu khi mà mổ cho con xong rồi, bắt đầu con được ra phòng hồi sức rồi, là bác sĩ bảo là khoảng chừng 8 tiếng sau là em bé được ra. Nhưng mà con cứ chờ hoài hết một đêm đấy luôn, cho tới sáng ngày hôm sau bác sĩ cũng không nói gì hết, mà cũng không cho em bé ra với con. Đến khi 12 giờ trưa bắt đầu bác sĩ mới cho em bé ra, thì cái cô ở trong phòng dưỡng nhi ấy, mới nói là em bé của con là suýt chết, tại vì họ bị nước ối nó làm cho bị ngộp á, cho nên là họ phải ở trong phòng dưỡng nhi. Nhưng mà lạ lùng một cái là em bé không có phải thở oxy, không có phải gì hết, chỉ có nằm ở trong đấy theo dõi. Rồi đến khi em con của con đã được ra khỏi phòng rồi thì hai mẹ con đưa về nhà bình thường, được xuất viện. Trong người bác sĩ dặn là phải đi qua bên nhi đồng để thăm khám về cái chuyên khoa về cái thận của bé. Tại vì bé đã siêu âm từ 5 tháng mà sau khi sanh ra vẫn siêu âm vẫn bị như vậy. Thế là bác sĩ bảo con là cái này thì phải cầu xin bề trên thôi. Chứ cái thận nếu như vậy mà cái nang nó mà bể ra nó nhiễm trùng là em bé có thể chết bất cứ lúc nào. Thế là con, hai vợ chồng con cũng buồn lắm. Cứ nhắn tin cho cha rồi cứ đọc kinh lòng thương xót. Thì cha lúc nào cũng nhắn với con là con cứ an tâm tin tưởng phó thác vào Chúa. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Xong rồi tụi con cứ thế thôi. Xong rồi được đến khi em bé được 1 tuổi rưỡi thì cháu bị tiêu chảy cấp. Con đi bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Thì 3 lần đầu con khám là bác sĩ cứ cho về uống thuốc. Uống thuốc rồi về. Mà con về nhà con thấy bé càng ngày càng đi ỉa nhiều mà sốt. Cứ sốt với đi ỉa thôi.
Đi đâu?
Nhi Đồng 2 ấy. Vâng.
Bảo nó đi đâu?
Dạ, con cho đi bác sĩ trên Nhi Đồng 2. Thì bác sĩ chỉ cho lấy thuốc rồi đi về. 3 lần như vậy luôn. Coi như sáng con đi thì đến chiều về nó càng nặng thì con lại trở lên, lại cho con đi về. Thế đến khi lần thứ 3 con lên thì bác sĩ kêu là nhập viện. Nhập viện thì con nằm ở đấy 5 ngày. 5 ngày trời con nằm ở dưới phòng chuyên khoa về bệnh tiêu chảy. Thì bé vẫn cứ sốt mà vẫn cứ đi cầu. Đi cầu ngày một nhiều mà sốt nhiều hơn. Đến khi bắt đầu con thấy mắt bé nó trũng xuống, nó không mở ra được, nó mở mà cứ nó mở tí xong nó lại nhắm lại. Cái con mới báo cô y tá, thì cô y tá đưa cho bé xuống dưới phòng cấp cứu. Thì bác sĩ mới nói là bé nặng lắm, mà cái bụng của bé lúc đấy do nó đi cầu nhiều ấy, cứ càng ngày nó giống như một cái trái bóng nó được bơm căng, nó cứ bơm căng vậy ấy. Mà lấy ven thì lấy không được, đâm khắp người luôn. Từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ sáng là cứ đâm để lấy ven, mà đâm vô tới đâu là nó phù tới đấy. Thế đến sáng rồi đến khi mà bé con nó mệt quá, nó hôn mê luôn. Thì bác sĩ mới bảo với con là gọi mẹ với ông xã vô đây đi, chắc là bé chết thôi chứ không qua khỏi. Thế lúc đấy con chẳng còn biết gì nữa. Con cứ thế là con khóc, con ngồi con khóc, con le ôm sùm. Bác sĩ mới chửi con là đừng có khóc nữa, khóc như vậy thì xui xẻo lắm. Thế con bảo bây giờ con không biết khóc, con làm sao? Con nó như vậy, nó không còn biết gì nữa, nó cứ nằm như vậy thôi. Thế là con ra ngoài con khóc. Đến khi con khóc một hồi, cái con hồi tỉnh lại, con bình tĩnh lại. Cái con mới đi xuống dưới nhà thờ đằng sau bệnh viện ấy, con đọc kinh. Con đọc kinh Đức Mẹ xong, cái con lại về, con vẫn buồn lắm. Người nào hỏi con cũng bảo giờ chắc con nó chết mất thôi. Thế bắt đầu cái con nhớ đến là con có số điện thoại của cha Long. Lúc 5 tháng là bắt đầu có người cho con biết cái số điện thoại của cha. Thế con mới nhắn cho cha, con nói tình trạng của con là như vậy đấy. Thế cha cũng nhắn lại như vậy, cha bảo không sao đâu, con cứ an tâm tin tưởng phó thác nơi Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Thế là em bé nó vô phòng cách ly đấy thì con đâu có biết gì đâu. Đến sáng hôm sau là em bé nó tỉnh. Nó tỉnh, nó biết nhưng mà nó vẫn phải nằm trong đấy. Nằm trong đấy được 4 ngày thì bác sĩ kêu bé hồi phục rất tốt. Mặc dù bé bị nhiễm trùng hết toàn bộ ruột, máu cũng phải lọc, lọc ra tới đâu, bơm ra là bơm vô lại cho bé. Mà khi con vô thăm bé thì bé chỉ mở mắt ra bé nhìn con xong bé lại nhắm vào. Nằm trong đấy khoảng được 4 ngày thì bác sĩ cho bé ra ngoài. Mà ra ngoài một cái là bắt đầu bé đi cầu lại bình thường, là ngày hôm sau bé được xuất viện luôn. Và con cũng còn một điều nữa con muốn nói là khi mà mọi người ấy, có một cái điều gì đó muốn cầu xin lòng thương xót của Chúa thì hãy cứ mặn dẹn giống như con, dù cho con xin cho gia đình con hay con xin cho bất cứ ai với một niềm tin xác tín thì mọi người đều được ơn giống như gia đình con vậy.
Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Vũ Thị Kim An ở giáo xứ Thái Hiệp.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 32 tuổi.
Mấy cháu?
Dạ con được 3 đứa con.
Đứa này thứ mấy?
Dạ bé này là bé Út. Dạ.
Út tên gì Út?
Tên là gì nói được
tên gì?
Đan Uyên.
Uyên mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi Uyên học lớp mấy?
Học lớp trội.
Lớp trội.
Rồi lớp trội bế lên cao lên cho mọi người thấy bé Uyên. Còn nếu mà không có lòng thương Chúa thì Uyên đâu còn sống đến ngày hôm nay thưa chị em. Nếu mà người ta cứ bảo là khám rồi vì có vấn đề là chọc ối xong rồi là phá rồi giết, coi như là đứa bé này đâu có sống đến ngày hôm nay. Và Chúa vẫn cứ thử thách người mẹ trẻ, người mẹ nhỏ bé này. Người bé nhưng mà thử thách lớn thưa anh chị em. Mức độ mà chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ khóc thôi thì cũng không làm gì được. Cái sự khóc lóc ấy là cái phản ứng tự nhiên, cảm xúc tự nhiên, nhưng mà phải đi đến cái chuyện có lòng tín thác cầu nguyện. Và cầu nguyện với lòng tín thác giữa những cái thử thách ấy, giống như hai người mù. Ta thấy Chúa có chữa cho hai người mù ngay không? Có chữa ngay không? Có hay không? Có hay không? Hai người mù chạy theo Chúa trên đường đi. Chúa có quay lại bảo: lại đây tôi chữa cho. Lại nhảy hoài. Có không? Không. Chúa đi đâu? Đi về nhà. Và hai người mù phải đến tận nhà. Ta thấy không? Đó, lòng tin phải trải qua cái con đường thử thách, con đường từ đường về đến nhà. Hai người mù có thể sẽ cái ông nào mà ông không chữa mà ông bắt, ông cứ đi ông không nói gì là sao vậy? Cứ cầu nguyện hoài mà Chúa không nói gì là sao vậy? Anh chị em thấy không ạ? Hai người mù ấy nếu mà không kiên trì, nếu mà không bám lấy Chúa mà bỏ giữa đường thì có được sáng mắt ra không? Không. Cho nên khi anh chị em mình đến đây, phải đến đây. Có khi anh chị em không tin thì không đến, mà không đến thì làm gì có chuyện gì xảy ra. Đừng có đặt điều kiện là Chúa phải làm đi rồi tôi mới tin. Không. Tin đi rồi sẽ thấy. Anh chị em thấy khác không ạ? Chúng ta thường là làm đi rồi tôi tin. Có phải không? Anh chị cứ làm đi tôi thấy rồi tôi mới tin. Đúng không? Anh chứng tỏ tình yêu, em chứng tỏ tình yêu của em cho anh đi rồi anh thấy rồi anh sẽ tin là em yêu anh. Không. Em, anh yêu em đi. Anh yêu em đi rồi em, anh sẽ thấy tình yêu của em dành cho anh như thế nào. Và dám không? Dám đi bước trước không? Thưa anh chị em. Cho nên Chúa sẵn sàng ra tay. Chúa ra tay lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Nhưng Chúa bảo, Chúa bảo gì không? Không bảo gì. Thế mới kẹt chứ. Thế mới kẹt chứ. Thà Chúa quay lại hỏi: xin, muốn xin cái gì? Muốn xin cái gì?
Dạ con muốn xin gia đình được mọi sự bằng em và mạnh khỏe.
Chú không hỏi vậy làm sao đây? Chú cứ lặng lẽ bước đi. Hai người mù lại lẽo đẽo đi theo. Mà người mù làm sao theo Chúa được? Họ phải hai chuyện: một là nhờ người khác dắt đi, hai là họ phải bám lấy Chúa mà đi chứ. Biết đường nhà ở đâu mà về. Cho nên anh chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng vậy, đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mình phải có khi là mình mò mẫm. Có những người mà đi hỏi 30 lần mới tìm ra đường. Có những người vất vả bảo sao cái chỗ này nó khó tìm như thế này. Thì cũng giống như người mù thôi. Mình đang là người mù đi tìm đường về nhà Chúa mà. Đang là người mù đi đi trong lòng tín thác để đến giáo điểm tin mừng này, để cảm nhận lòng thương xót của Chúa mà. Chúa bảo, Chúa không bảo gì cả. Mà người khác nghe người khác nói, rồi hai người mù đến với Chúa, rồi Chúa về nhà, hai người mù đi theo. Vậy thì anh chị em mình có dám can đảm mà vượt bao nhiêu ngàn cây số đến đây, dám can đảm chấp nhận mất thời giờ, mất sức khỏe, có khi bị tiếng, mang tiếng là thế này, thế nọ, thế kia, rồi có khi bị cấm cách nữa, rồi có khi bị chọc nữa, có khi bị thọc gậy bánh xe, đủ mọi thứ trên cái đường mà hai người mù từ con đường về nhà Chúa để đến nhà Chúa mới hỏi: anh có tin rằng tôi làm được cho anh không? Anh có tin như vậy hay không? Thì mỗi người chúng ta đến giao điểm tin mừng này cũng phải đi qua hay là đi vào cái con đường của thử thách ấy. Bé, giờ tặng cho bé anh cái máy nha. Tặng cho bé cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Chà.
Chà. Rồi cho mời chồng ở tay thưa anh chị em. Cô bé này, cô muốn đi theo Chúa không? Hả? Cô dám đi theo Chúa không? Dám không?
Dạ, dạ.
Dám. Rồi, đi theo Chúa cô được Chúa ban ơn gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Phương. Hôm nay con 23 tuổi. Hai vợ chồng con lấy nhau được hơn 1 năm, nhưng mà vẫn chưa có tin vui gì hết. Nhưng mà con nghe được mấy chị em mà có đi làm thương xót Chúa, có nói là đi lên Cha Long, đi xin Cha Long cầu nguyện cho, thì xin được nhiều ơn lắm. Thế là hai vợ chồng con đang đi làm, thế là con một hai kêu anh ơi nghỉ đi, hay lên Cha Long xin cầu nguyện. Thế là hai vợ chồng con đi, đi thì lên xin Cha cầu nguyện, thì bữa nay con đã có bầu được 3 tháng rồi.
Hallelujah.
Vậy trong mấy tuần đầu con có bầu á, thì con có biết con vẫn đi làm bình thường. Hay là con đi làm thì con có đi qua một cái đường mương con nó không biết đâu, con nhảy mạnh qua một cái ngày hôm đấy.
Cái gì mày nói cái gì, đi đâu?
Con đi làm như người ta á, cái đường mương cao mà con không có biết, hay là con mới bước dài chân qua chỉ có chợt té một cái, thì ngày hôm đó về con đau bụng, đau âm âm hoài luôn á, mà nó con mới mất kinh cũng lâu rồi, con không biết là con có bầu, thế là nó cứ ra huyết hồng hồng á, mới đi lên bệnh viện khám á. Thì người ta nói là con bị dọa sảy.
Bị cái gì?
Bị dọa sảy thai á, nghĩa là em bé sắp bị đưa ra khỏi tử cung của mẹ rồi á. Bác sĩ kêu con về là phải kiêng thật tốt, đừng có làm cái gì nặng hết á. Mà bên cái buồng trứng trái của con nó có một cái nang là 31 ml. Bác sĩ nói là cũng nguy hiểm đấy, nên là con mẹ con khóc quá trời luôn. Con mới nói với mẹ con là xin lòng thương xót cầu nguyện cho con. Là đến 15 ngày sau con lên tái khám lại thì không còn cái nang nữa, mà em bé thì mạnh khỏe. Bác sĩ kêu là cứ về bồi dưỡng mà nghỉ ngơi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn rất là nhiều ạ.
Thưa anh chị em, khi mà người ta có thai, người ta có chương trình gọi là thai giáo, hay là nuôi dưỡng cái thai bằng những tiếng hát, tiếng lời ca, nhiều khi ẩu ơ đó. Thì bây giờ chúng tôi có một cái chương trình mới là thai giáo, là giáo dục thai từ giáo dục đứa bé đó, còn lúc còn trong thai, bằng những bài chia sẻ, bằng những lời chứng, bằng những bài giảng lòng Chúa thương xót. Cái này là cho tặng cho bé ở trong bụng của con đó, và nhiệm vụ của con là con phải mở cho nó nghe. Nó nghe được không? Nghe được không?
Được.
Bố mẹ nó cãi nhau nó nghe được không? Bố mẹ nó chửi nhau nó nghe được không? Được. Bố mẹ nó đọc kinh nó nghe được không? Được. Cho nên nhiệm vụ của con là, đây là món quà cho tặng cho đứa bé ở trong thai, đây là nó là đứa con của lòng thương xót. Vợ chồng con hiếm muộn, vợ chồng con đến đây cầu nguyện và Chúa ban cho vợ chồng con có được đứa con của lòng thương xót. Con phải chăm sóc nó, con phải gìn giữ nó, đừng có nhảy toạc con mương mà té. Nhớ không? Có thai thì phải đi cho nó từ từ, làm cái gì nó cũng phải cẩn thận, nên đừng có làm bừa bãi xong rồi đổ cho Chúa, không được. Rồi việc con phải nuôi dưỡng nó ngay từ lúc này bằng những bài chia sẻ, bài giảng về lòng Chúa thương xót, bằng những bài hát về lòng Chúa thương xót, để đứa con của lòng thương xót nó được lớn lên trong lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của cha, của mẹ. Còn bà này, bà có mắt sáng hay mắt tối?
Dạ, sáng đó.
Sáng hay tối?
Cha tối.
Bắt đầu hoảng rồi. Tôi hỏi lần thứ ba, mắt bà sáng hay tối?
Thì cha sáng à, mắt con sáng à.
Rồi, nó sáng xong nó tối xong rồi nó sáng. Và đó là sự thật, thưa anh chị em. Đó là một cái sự thật hiển nhiên. Có ai dám nói rằng mắt mình lúc nào cũng sáng không? Không. Có ai dám bảo rằng cuộc đời mình sao nó tối đen mãi không? Chưa hẳn. Tại còn ngày mai có thể sáng mà. Cho nên được lúc nào mình tạ ơn Chúa lúc đó. Lúc này mắt tôi đang sáng. Và có khi mắt thân xác tôi sáng mà mắt tâm hồn tôi tối thì sao? Cho nên tôi hỏi chị trả lời có cũng đúng mà không cũng đúng. Rồi, về hãy nói coi, mắt tâm hồn đã sáng ra được thấy ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha với thưa cộng đoàn, con đưa con râu út của con đi nhà thương thì con nó sanh đứa đầu thì 3 ký 7, nhưng mà một khi thì bác sĩ cứ nói là 1-2 mổ, nhưng con đưa con đi xong này nè, con bác sĩ nói là bây giờ đặt tiền 20 triệu, thì con với đoàn bây giờ con với con nghe thấy vậy mà con với quỳ trước nhà thương, quỳ dưới nhà thương con khấn rằng thương xót Chúa. Thì con bảo lần đầu tiên, con bảo lần đầu tiên là lòng thương xót Chúa, thì con quỳ giữa nhà thương con khấn là lạy Chúa gia đình con thì ngặt nghèo, nhưng mà 20 triệu đối với con thì rất lớn. Nhưng con không có thể 20 triệu mà con đặt được, thì bây giờ xin Chúa thương con, để cho con nó không phải mổ để sinh mẹ tròn con luôn. Thì con quỳ giữa nhà thương, con khấn như thế vậy. Thì lên bàn lần trước thì bác sĩ cứ lấy dao kéo ra một là hai mổ. Đến lần thứ hai lên ấy thì bác sĩ nói là hy vọng là có dấu xanh. Thì đến lần thứ ba, lên bàn lần thứ ba thì là bác sĩ nói là đầu em bé đã ra rồi. Thì sanh cháu ra thì 3,7 kg, đứa con gái 3,7 kg. Thì con khấn lòng thương xót Chúa, thì lạy Chúa con là kẻ tội lỗi, xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Thì con rối trí, con chẳng biết làm sao, thế con chỉ biết cầu xin vậy thôi.
Nó ra 3,7 kg rồi con cầu mãi à?
Vậy Chúa cũng, con nói là con kẻ tội lỗi, chỉ xin Chúa nhầm.
Nó ra chưa?
Dạ.
Nó ra chưa?
Dạ có rồi.
Nó ra rồi phải không? Ra con gái 3,7 kg rồi gì phải không?
Dạ.
Ra chưa?
Dạ cháu ra rồi, sanh ra rồi ạ.
Sao bà cứ ngồi mà cứ lẩm bẩm, con là cả tội lỗi mãi, nó ra rồi mà không tạ ơn Chúa mà cứ...
Con khấn như vậy thì Chúa nhận lời
con, để con sanh được.
Thì nó sanh được rồi gì phải không?
Con
3,7 kg rồi phải không? Con gái rồi phải không?
Dạ,
khỏe rồi phải không?
Dạ.
Rồi bà cứ ngồi bà cứ...
Lúc mà con sanh rồi được 4 tháng thì cháu lại mang bầu. 5,5 kg một đôi.
5,5 kg một đôi.
Vâng, chế thế con với đến mà sanh cái thằng thứ hai thì con trai, thì là bác sĩ cũng có là mổ con, cũng đưa con đi xong là cũng nói là mổ. Vậy đến lúc mà con cũng khấn lòng thương xót Chúa, thì Chúa cũng nhậm nhời con để con sinh ra cái thằng con trai thì 3,8 kg.
5,5 kg một đôi, đứa 3,7 kg, đứa 3,8 kg, đứa con gái, đứa con trai.
Dạ. Thưa cha, con với đi lễ. Con đi lễ, lễ con cũng chẳng nhớ là con ở nhà thờ nào nữa. Bây giờ con ở dưới Phước Lâm á. Thì con cũng chẳng nhớ là con đi nhà thờ nào. Thì con cũng bao nhiêu người ngồi bốn chung quanh con, thì con thấy lúc bây giờ là cha bắt đầu nằm nễ, thì con thấy Chúa cứ giơ tay ban phép lành. Con cứ thấy như thế vậy, con với nói bao nhiêu người bốn chung quanh con.
Thưa anh chị em, tùy theo. Có những người thì Chúa cho thấy, có người Chúa không cho thấy. Cái chuyện đó mình không nói được. Mình không nói được. Có khi Chúa tỏ mình ra cho mỗi người một, trong một giấc mơ, trong một cái nhìn nào đó để mình có thể thấy được. Nhưng mà cái điều mà thấy rõ nhất là 5,5 kg một đôi, 3,6 kg, 3,7 kg, thì là thấy rõ nhất. Mà cái đó là cái điều cụ thể Chúa tỏ hiện ra những cái việc ấy. Đôi khi mình lại cứ mắt mình không chịu nhìn vào những cái thực tế, những cái thật, những cái ơn lành cụ thể mà Chúa đã ban. Đôi khi ta lại cứ thích nhìn cái gì nó cao siêu, cao vời, khôn với. Cứ thích phải được nhìn thấy Chúa, nhìn thấy Đức Mẹ, nhìn thấy các thánh. Cái điều đó Chúa ban cho thì mình tạ ơn Chúa. Mà không ban cho cái ơn đó mà ban cho mình cái con mắt đức tin để mình nhìn thấy đây này là Đức Mẹ đây, đây là Chúa Giêsu đây này, đây là người anh em của tôi, con cái của Chúa này. Cái mắt nhìn đó mới là cái điều quan trọng. Chứ không phải mắt nhìn mình thích được nhìn thấy Đức Mẹ thích được nhìn thấy Chúa tỏ mình, thích nhìn thấy chớp một cái rồi thích nhìn thấy Đức Mẹ xoay rồi Đức Mẹ đổi màu. Không cần thiết, cũng chẳng quan trọng gì chuyện đó. Vì con mắt đức tin, mình nhìn phải bằng con mắt đức tin chứ phải bằng con mắt xác thịt. Con mắt xác thịt chúng ta cũng phải thấy có cái gì xoay, có gì múa, có gì đổi màu, cái gì mà xóa mắt ra không. Cái đó là con mắt xác thịt. Con mắt đức tin là nhìn thấy đây hình ảnh của Thiên Chúa đây, đây hình ảnh của Đức Mẹ đây, đây hình ảnh của lòng thương xót Chúa đây, nơi những con người nghèo khổ, và nhìn thấy kỳ công của Chúa làm. Có khi nếu người ta không nhìn con mắt đức tin, người ta bảo là hên cái con này nó mắn đẻ, con này nó khéo đẻ, năm rưỡi mà nó là một đôi, đứa gái là 3,6, đứa con hai trai 3,7, con nó khéo, mẹ này khéo nuôi. Thế không? Con mắt thế sắc thì nó chỉ nhìn cái điều đó thôi. Con mắt đức tin mình mới nhìn thấy rằng tất cả từ những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta đều là dấu ấn của quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cha tặng cho con còn cái máy cuối cùng, cha tặng cho cái bà mà 5,5 đẻ đôi ấy, nha. Rồi nói nó là 5,5 đẻ đôi, 3,6, 3,7 đó, tặng cho nó nha. Rồi thôi được rồi. Rồi tạ ơn Chúa. Rồi con đã về tặng cho nó cái đứa 5,5 đẻ đôi nha. Và cũng giống như cô bé lúc nãy nghe, giống như cô bé lúc nãy là tặng cho nó để nó cho con nó nghe, cho con nó nghe dần dần đi, để con nó phải được nghe những lời chia sẻ, lời làm chứng, những lời nói về lòng thương xót, những bài hát về lòng thương xót. Vì ngày hôm nay thương chị em tuổi trẻ bây giờ suốt ngày iPad, suốt ngày iPhone, suốt ngày game, suốt ngày mạng, nó chả còn biết gì về Chúa, về mẹ, về bài hát thánh ca, về Giáng sinh, về Noel. Nó chỉ lúc nào cũng game, game và game. Có đúng không? Bé tí kia lại bắt đầu cho nó cầm cái iPhone, bé tí kia cho nó cầm cái iPad rồi, bé tí kia lại cho nó cầm cái iPod rồi chẳng hạn. Thì thưa anh chị em, chúng ta làm cho con mắt đức tin của nó mờ hết đi, chỉ còn con mắt xác thịt dán vào những trò chơi game, dán vào màn hình điện tử, dán vào vào mạng, vào net, mà không còn con mắt đức tin để mà nhìn lên Thiên Chúa mà cầu nguyện, nhìn vào lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện, và nhất là nhìn vào những anh chị em sống chung quanh mình, nhận ra rằng đây quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện ở đây. Những hai người mù ấy đã đến, hai người mù ấy được Chúa mở con mắt ra, mở con mắt xác thịt, mà quan trọng hơn là mở con mắt đức tin. Nếu mở con mắt xác thịt họ chỉ thấy à tôi thấy rồi, ô hay quá, ông thầy giỏi quá, ông chữa hay quá, không. Nhưng mà mở con mắt đức tin để người mù ấy ra đi, hai người ra đi tung tăng và tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, nói cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho họ. Anh chị em đã được Chúa mời gọi đến đây giống như hai người mù, anh chị em đã mày mò đến đây giống như hai người mù, anh chị em lặn lội đến đây, vất vả đến đây như hai người mù. Chúa mời, Chúa gọi, Chúa kêu một cách gián tiếp qua người này người kia, anh chị em đến đây đúng không? Và đây là nhà của ai? Đây là nhà của ai? Tỏ lên, đây là nhà của ai? Sao cái thằng này là nhà chùa mấy? Nhà của ai? Dấu sắc, tại mấy người mà nói mà cứ dấu sắc ra, dấu huyền là nó là nhà chùa, nhà chùa. Đây là con đi ăn cơm nhà chùa. Nhà chúa. Đây là nhà của Chúa chứ không phải nhà của ông cha nào hết. Chẳng có nhà thờ của cha Long, chẳng có nhà thờ của cha Linh, cha Mai, cha gì hết đó. Đây là nhà của Chúa, đây là tài sản của giáo hội. Chúng tôi những người linh mục đến đây chỉ làm nhiệm vụ là được ở bề trên sai đến làm nhiệm vụ là coi sóc, chăm sóc đàn chiên của Chúa tại nơi này. Cái cơ sở này, cái cơ ngơi này chẳng phải là của ai cả, với một cá nhân nào cả. Không ai có quyền bảo rằng đây là nhà của tôi, đây là đất của tôi, không. Chúa Giêsu về nhà của Chúa và hai người mù đi theo về nhà của Chúa. Anh chị em cũng vậy, đến nhà của Chúa. Và chúng tôi là những người phải chăm sóc cái ngôi nhà của Chúa, chăm sóc những người đến nhà của Chúa, để cho họ nhận ra Chúa là chủ căn nhà này, Chúa là người điều khiển mọi việc trong nhà này, Chúa là người hướng dẫn dạy dỗ những người đến trong căn nhà này. chúng tôi chỉ là người đầy tớ, người gác đền mà thôi. Xong nhiệm vụ, Chúa bảo mày đi sang cái đền khác mày gác. Bảo thưa Chúa, vậy cho con mang cái đền này đi được không? Cái đền này con xây. Con nói vậy được không? Con nói vậy được không? Tôi xây mà, đất này tôi mua mà, tôi mang đất mang nhà này đi được, đi được không? Của ai? Của Chúa, của giáo hội, chứ không phải của cá nhân nào. Mình nói là đây là cái đền này tôi xây, cái nhà này tôi mua, cái đất này là của tôi. Không có chuyện đó. Dù có đứng tên hay không đứng tên, chuyện đó là chuyện của thế gian. Còn con mắt đức tin, con mắt của những người mà làm công việc của Chúa phải xác tín rằng đây là nhà của Chúa. Như Chúa đưa hai người mù về nhà của Chúa và Chúa hỏi con có tin không, thì anh chị em đến đây Chúa cũng hỏi: này anh chị em đến đây viết thư khấn, cầu nguyện, lòng thương xót, cầu nguyện Chúa mân côi, rồi chầu thánh thể, rồi tham dự thánh lễ, anh chị em có, chúng con có tin không? Chúng con có tin không? Giờ lần thứ ba, ai tin thì giơ tay mạnh dạn lên: chúng con có tin không? Chúng có tin chắc chắn vào lòng thương xót Chúa không? Chúng có tin chắc chắn vào quyền năng của lòng thương xót Chúa không? Tin thế nào sẽ được như vậy? Tin thế nào sẽ, tin thế nào sẽ được như vậy? Amen.